Chuyện loài vật, tác giả Ernest Thompson Seton. Domino, phần 2, cuộc sống gia đình. Bùa mê. Một số người đặt bẫy để kiếm lông thú, một số khác đặt bẫy để tiêu diệt lũ thú rừng có hại. Còn một số khác nữa thì chính họ cũng chẳng hiểu lý do nhưng lại đặt bẫy quanh năm. Đám con trai nhà Benton thuộc loại này. Chúng không có khái niệm về kiểu săn bắt thực thụ bằng bẫy. Và cứ luôn luôn phạm phải cùng một sai lầm là không buộc mồi vào đúng nơi cần buộc. Lỗi lầm đó tố cáo ngay những cái bẫy chúng đặt. Và bất kỳ con cáo nào, dù chỉ có chút xíu trí khôn của loài cáo thôi, cũng phải hết sức coi thường. Xung quanh những cái bẫy của đám trẻ nhà Benton, bao giờ cũng có ba dấu hiệu đáng tin cậy làm lũ cáo cảnh giác. Đó là mùi sắt, mùi tay người và mùi chân người. Mùi chân tay có thể tan đi rất nhanh, nhưng các cậu bé tự mình phục hồi lại thường xuyên. Mùi sắt được lưu giữ và còn tăng cường rõ rệt sau mỗi trận mưa. Domino biết rõ tất cả các bẫy gài trong núi. Bất kỳ lúc nào, không kể ngày hay đêm, nó cũng có thể tìm ra bẫy nhanh hơn cả đám trẻ nhà Benton. Mỗi lần đi ngang qua bẫy, nó lại ghé thăm. Nó đứng từ xa, ngắm nghía và tỏ thái độ khinh thị, chế giễu theo một thứ kiểu cách không thua kém gì ngôn ngữ của con người. Ngay cả con cu ly ngốc nghếch và con thỏ ngắn chân cũng thừa đủ trí khôn để mà cười nhạo những cái bẫy của đám trẻ nhà Benton. Và dĩ nhiên, Domino cũng cười nhạo. Lúc đi ngang qua, nó lại luôn luôn nhớ, xem xét kỹ và để lại dấu vết của viếng thăm của mình tại một gốc cây hoặc tảng đá nào đó. Đúng vào thời gian đó, Bert Benton học được một phương pháp gài bẫy mới. Một người thợ săn già từ miền Bắc tới cho cậu một thứ hỗn hợp thần rượu tanh lợm, chế từ tuyến nước bọt của hải ly trộn với dầu hôi, dầu trừ run và các chất thơm khác. Cụ nói, chỉ cần vài giọt chất kỳ diệu này là đủ cuốn hút tất cả bầy cáo, làm tê liệt mọi tính thận trọng của chúng và lôi chúng vào bất cứ thứ cạm bẫy nào. Cậu bé Benton vớ được chai nước tuyệt vời đó, bèn chạy một vòng, rẩy thuốc vào tất cả những cái bẫy của mình. Có loại mùi con người hầu như không nhận thấy. Đối với họ, chúng hoàn toàn câm lặng, phải cố gắng lắm mới cảm giác thấy. Nhưng đối với loài cáo thì chúng lại gào thét như cả một dàn nhạc, bởi vì loài cáo có tài đánh hơi. Một mùi làm cho con người khó chịu có thể là cho cáo tưởng như mùi hoa hồng ngào ngạt, mùi trầm hương ngây ngất. Vài giọt chất thuốc kia rớt vào quần áo Benton, bốc ra mùi khó chịu đến nỗi bầy ngựa nhốt trong tàu thở phì phì. Còn ở trong nhà thì ông bố bắt cậu ngồi ở tít tận cuối bàn. Đối với tài đánh hơi tuyệt diệu của Domino, mùi đó do gió đưa tới, rõ rệt như đám mây khói bốc lên cuồn cuộn từ đống lửa lớn. Và con cáo có thể dễ dàng xác định được nơi phát ra mùi đó, y như có thể dựa vào tiếng kèn mà biết được chỗ đứng của người thổi kèn, hoặc nghe tiếng nước đổ mà biết được ngọn thác ở đâu. Mùi đó tỏa đi khắp nơi và không gây cho Domino một cảm giác khó chịu nào. Ngược lại, lôi cuốn nó về phía mình chẳng khác gì ánh lửa vẫy gọi người đi đường lạc trong bóng đêm, hay một bản nhạc huyền diệu dụ dỗ một con người mơ mộng vào rừng. Vừa bắt đầu cuộc săn đêm, Domino đã nghích mũi lên để tìm xem mùi đó từ đâu đưa lại, và chạy thẳng về phía đó. Qua một dặm, mùi đó dẫn nó đến một nơi quen thuộc từ lâu, thường xuyên phảng phất hơi người và sặc sụa hơi sắt. Chỉ đôi khi mới lẫn tí mùi đầu gà buộc vào bẫy một cách ngu ngốc. Dường như chỉ cốt cho có vẻ lịch sự. Với Domino, nơi này bao giờ cũng gây cho nó cảm giác khinh thị. Nhưng bây giờ, cái gì đã làm cho nó thay đổi đi đến thế? Chẳng khác gì những tia sáng của vầng thái dương đang lặn, biến đống rác thành đẹp tuyệt trần, hoặc biến những đám mây xám xịt thành những ngọn núi hùng vĩ, đỏ thắm và vàng chói. Cái thứ ma lực mới càng lúc càng gia tăng đó. Cái sức quyến rũ từ xa đã thấm qua lỗ mũi con cáo vào tận đáy sâu tâm hồn, đã hủy diệt mọi khả năng làm chủ bản thân của nó. Hùa hùa mũi về phía trước, Domino chậm rãi nhưng nôn nóng tiến lại chỗ có mùi. Bây giờ cái mùi đó đã khiến cho nó ngây ngất, đầu óc choáng váng, tai nó ù lên, toàn thân có một luồng điện êm dịu chuyển qua. Nó có cả cảm giác được nghỉ ngơi sau một cuộc chạy đua mệt lả, cả cảm giác ấm áp dễ chịu trong một ngày giá rét, cả niềm vui sướng ních căng thịt tươi nóng hổi vào chiếc dạ dày lép kẹp. Domino căng hai lỗ mũi lên, tim đập thình thịch, hơi thở đứt quãng, mắt lim dim. Từ từ lết đến gần mãi, nơi phát ra cái mùi tuyệt diệu đầy sức quyến rũ đó. Và cuối cùng đến sát một cái bẫy được ngụy trang kín. Nó đã biết ở đây có bẫy và đã trông thấy ngay cái bẫy. Nhưng nó đã bị mê hoặc, đã hoàn toàn bị sức cám dỗ kia chi phối. Nó thèm khát dữ dội được chạm vào nơi ấy, được tắm trong cái mùi đầy dậy uy lực và mê đắm. Nó cong người lên, nghiêng đầu về một bên và bắt đầu chà cái gáy đẹp của mình xuống đất bẩn, rồi lật ngửa ra và lại lăn qua, lăn lại, làm cho bộ lông mềm mại dính đầy đất bẩn. Nó hít lấy, hít để thứ hơi độc địa đó. Nó đang ở đỉnh cao của khoái cảm thì bỗng, tách. Thế là hàm răng sắt nghiệt ngã bập xuống lưng nó, cắm sâu vào bộ lông đen ánh bạc quý giá. Domino giật mình và tất cả mọi sự quyến rũ biến mất trong nháy mắt. Bản năng tự vệ đã thức tỉnh. Nó đứng phắt dậy, ưỡn thẳng tấm lưng chắc nịch. Hàm răng sắt ở cái bẫy vướng vào bộ lông đã tuột đi và Domino thoát được ra. Giá như không phải là lưng mà là chân sập vào bẫy thì hẳn là mệnh vận nó đã được định đoạt rồi. Nhưng bây giờ nó đã phóng vụt đi mất, hai lỗ mũi phồng to. Có những con cáo kém thông minh có thể bị mắc lỡm cái mùi hấp dẫn đó vài lần và do đó cũng là đùa với cái chết. Nhưng với Domino thì một lần cũng đã đủ để hiểu nỗi khủng khiếp che giấu trong cái mùi đó. Sau này, cái mùi mê hồn đó chỉ trong khoảnh khắc đã kích thích nó hồi tưởng lại cái ngoạm chết người của những hàm răng khỏe khủng khiếp. Bedtime Story đến đây tạm dừng. Chúc các bạn ngủ ngon.